vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Việt Nam tuần qua xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga ở Đài Loan. Chào Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh và quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, hiện ở Việt Nam có phiên tòa cũng thu hút rất nhiều sự chú ý. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi xin cập nhật tình hình COVID ở Việt Nam trước. Cách đây 2 hôm, hôm 14 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ trưởng Y tế tổ chức hội nghị với các chuyên gia khoa học trong tháng để có giải pháp ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi các trường hợp mắc COVID. Làm sao ngăn chặn được COVID-19 với những cái công văn, những cái sắc lệnh như thế này hả Hồng Nga?
Dạ vâng, quý vị thính giả chắc là theo dõi tình hình thì cũng biết là trong những ngày vừa rồi thì số ca mắc COVID mới ở Việt Nam tăng lên rất là cao và số ca tử vong thì cũng tăng lên như vậy. Rõ ràng là đang có một cái quan ngại mới và người ta cho rằng là những cái biện pháp và những cái phương tiện mà chính phủ đưa ra cho tới nay thì nó chưa có hiệu quả lắm trong cái việc là đề phòng những cái ca nhiễm mới, nhất là khi có một cái chủng mới đang gây quan ngại trên toàn thế giới. Thì theo như thống kê chính thức của Bộ Y tế đưa ra thì là con số tử vong tăng từ khoảng giữa tháng 11 tới nay ạ. Và trung bình mỗi ngày ghi nhận là phải trên 200 ca tử vong trong toàn quốc. Thật là một con số rất là cao mà một năm trước thì khi mà đỉnh điểm của dịch thì chúng ta mới thấy cái con số như vậy. Ngày hôm qua đó thì Nga thấy rằng là cái con số nhiễm của cả toàn quốc cũng trên 15.000, tức là cái mức rất là cao so với cả bình thường ở Việt Nam. Tại sao mà càng chống thì cái con số nó lại càng tăng như vậy? Thì ông ai cho rằng là bởi vì là họ vẫn chưa tìm ra được những cái biện pháp triệt để nhất và giải quyết được rốt ráo từ gốc rễ của cái việc lây lan. Thêm nữa thì một cái khía cạnh rất là quan trọng đó là cái tâm lý của người dân ạ. Cho tới nay thì ông ai thấy rằng là có lẽ là ai cũng thấy mệt mỏi với cả COVID rồi. Và nhiều người thì đã buông xuôi theo một cái tâm lý là đằng nào thì cũng nhiễm thôi. Hoặc là nhiễm thì đã tiêm vaccine 1-2 mũi rồi thì chắc là cũng không chết đâu. Thế cho nên là cái việc mà hạn chế tiếp xúc này, rồi ra đường đi lại, rồi mua bán tụ tập thì xem ra có vẻ nơi lỏng. Và đó lại là nguyên nhân để mà các trường hợp nhiễm COVID nó càng tăng lên.
Theo thông tin từ Bộ Y tế thì trong 24 giờ qua thì cả nước ghi nhận 15.220 ca mắc bệnh COVID tại 62 tỉnh thành phố. Nhưng mà nó có cái điểm này là Cà Mau bây giờ là có số ca nhiễm mới nhiều nhất trên cả nước với 1.011 ca. Tại sao lại như thế hay không Nga?
Nga nghĩ rằng là giới chức trong nước thì họ chỉ tập trung vào những cái địa điểm mà quan trọng nhất theo ý của họ, thì tự nhiên là Hà Nội này, rồi thành phố Hồ Chí Minh này, và có thể là một số những cái địa phương mà gắn liền với cả cái việc phát triển kinh tế. Chứ còn họ có vẻ rất là nơi lỏng, và những cái địa phương mà thuộc thứ cấp và hoàn toàn là lệ thuộc vào chính quyền địa phương, họ đưa ra những cái biện pháp riêng của mình. Bởi vậy cho nên là nó mới có cái tình trạng là chống đánh xuôi kèn thổi ngược, các địa phương quyết định một đằng, trung ương quyết một nẻo. Và cuối cùng khi mà nhập vào với nhau thì nó lộn xộn hết cả ra và nó gây ra những cái bất cập rất là lớn trong cái việc phòng chống dịch của toàn quốc ạ. Một cái may mắn là cho tới nay thì Việt Nam chưa phát hiện ra trường hợp nhiễm cái chủng mới Omicron nào. Thế nhưng mà Nga cho rằng là với cái việc là ngành du lịch đang cố gắng thúc đẩy để làm sao có thể có các chuyến bay thương mại rồi mở cửa du lịch thì không sớm thì muộn những cái chủng mới của COVID cũng sẽ vào Việt Nam thôi. Và rõ ràng là hiện nay thì chính phủ phải quyết định xem là họ sẽ phòng chống cái việc lây nhiễm với những cái chủng mới mà có cái độc tính rồi có những cái sự lây lan đặc biệt là nhanh như là Omicron như thế nào.
Sở Y tế của Sài Gòn thì cũng đã tuyên bố rằng là họ đang chuẩn bị để mà đối phó với cái biến chủng Omicron một khi mà nó xuất hiện. Cái vấn đề là ở Việt Nam thì cái tỷ lệ mà xét nghiệm nó không có nhiều, mà một khi không có xét nghiệm nhiều trước mắt thì là sắp tới Tết, Sở Y tế của Thành phố Hồ Chí Minh có bắt đầu thí điểm rút ngắn cái thời gian cách ly tập trung xuống còn 7 ngày thôi. Với là những cái trường hợp mà đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, không hiểu là nó sẽ hiệu quả đến đâu. Có lẽ là nó cũng sẽ khuyến khích được cái việc du lịch đi lại nhiều hơn hả Hồng Nga?
Dạ vâng, thì rõ ràng là nếu mà tăng cái tỷ lệ tiêm vaccine thì cái cơ sở để cho Việt Nam quyết định là có thể mở cửa hơn một chút thì nó có cái cơ sở của nó. Thế nhưng mà cũng cần phải nói một cái thông tin mà hôm nay thì Nga nhận được và cảm thấy cũng hơi lo ngại, tức là các nhà khoa học ở bên Hồng Kông, Đại học Hồng Kông đó, thì họ khi mà phân tích cái hiệu quả của các loại vaccine khác nhau đối với cả chủng Omicron thì họ có đưa ra một cái kết luận sơ khởi thôi. Cái này thì phải tiếp tục tìm hiểu để khẳng định. Thế nhưng mà kết quả nghiên cứu của họ thoạt đầu thì cho thấy rằng là vaccine do Trung Quốc sản xuất, ví dụ như là Sinovac chẳng hạn, và thậm chí cả vaccine do Mỹ sản xuất là Pfizer, BioNTech thì cũng không có tác dụng mấy đối với chủng mới Omicron. Thì đây là cái thông tin mà Nga cho rằng là nếu mà thực sự được xác nhận thì là một cái thông tin rất là đáng lo ngại, bởi vì ví dụ như là Việt Nam chẳng hạn, cũng như là các nước ở châu Á, Đông Nam Á đó, cái việc sử dụng vaccine của Trung Quốc là rất là phổ biến.
Sang chuyện khác thì hình như là trong dịp cuối năm hay sao ấy, cho nên là tòa án ở Việt Nam phải nhanh chóng xử cho nó xong hết cái năm cũ. Hôm 14 tháng 12 thì Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án 9 năm tù giam với cáo buộc là tuyên truyền chống nhà nước đối với nhà báo Phạm Đoan Trang. Hình như là cái bản án này phải nói là tuy không gây bất ngờ nhưng mà nặng hơn là bên Viện Kiểm sát đề nghị nữa hả Hồng á?
Dạ vâng, cái đó là cái nhận xét rất là chính xác của anh Quốc Vinh ạ. Hôm mà xử đó thì là ngày 14 tháng 12, chỉ trong đúng một ngày họ xử xong. Và buổi sáng thì Viện Kiểm sát Nhân dân có đề nghị cái mức án là 7-8 năm tù. Vì cái tội thì là cái tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Thì nó cũng không phải là một cái tội thật sự là nặng. Bởi vì những cái tội chính trị nặng hơn, thí dụ như là tội lật đổ hay là tội phản quốc hay là vân vân, thì những cái tội đó thì cao hơn nhiều. Thế cho nên là Viện Kiểm sát thì họ chỉ đề nghị là phạt Phạm Đoan Trang 7-8 năm tù thôi. Thế nhưng mà không hiểu làm sao mà hội đồng xét xử sau buổi chiều thì họ lại tuyên án là 9 năm. Đồn đoán thì có lẽ là bởi vì cái thái độ của Đoan Trang khi trong phiên tòa, khi mà trả lời hội đồng xét xử rồi, khi trả lời những câu hỏi rồi trước khi tòa tuyên án thì có được nói lời phát biểu cuối cùng vân vân, thì những cái thái độ tỏ ra là vẫn còn rất là cứng rắn và đanh thép với cái suy luận của mình, với những cái lập luận từ xưa đến nay và không có thay đổi, không tỏ ra ăn năn hối lỗi. Đấy là theo đồn đoán của dư luận ở trong nước. Bởi vậy cho nên họ đã tăng lên một năm.
Theo tường thuật của các luật sư tại tòa đó, thì trong phần nhận định của tòa thì họ cho rằng cái hành vi của cô Phạm Thị Đoan Trang là nguy hiểm cho xã hội. Cô Đoan Trang làm cái gì mà bị xem là nguy hiểm cho xã hội hả ông ạ?
Vâng, thì Phạm Đoan Trang là một nhà báo ở Việt Nam. Hồi xưa thì cô có làm cho những cái tờ báo rất là lớn, ví dụ như tờ Việt Nam Net hay là tờ Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Và có một thời gian thì phụ trách cái mảng gọi là mảng Biển Đông, biên giới hải đảo đó, và đã có những cái bài viết rất là sâu sắc, rất là hay và được khen ngợi rất là nhiều về cái chủ đề này. Nhưng sau đó thì Đoan Trang chuyển sang mở rộng chủ đề viết của mình sang những cái chủ đề về nhân quyền, về dân chủ, vân vân. Có tiếp xúc với cả những cơ quan tổ chức nước ngoài làm việc về nhân quyền và dân chủ, và bởi vậy cho nên là cô ấy bị an ninh Việt Nam liệt vào dạng là người bất đồng chính kiến về chính trị ạ. Và sau đó thì Đoan Trang cũng có bị cho ra khỏi các cơ quan báo chí của nhà nước và chuyển sang viết báo một cách tự do. Cô cũng có viết sách về những chủ đề như là chính trị học bình dân để phổ cập chính trị học cho những người mà trước nay không quan tâm tới chính trị ở trong nước, rồi có dịch sách của các nhà hoạt động nước ngoài, rồi cũng có tiếp xúc với cả các cái nhân vật mà đấu tranh về nhân quyền ở trong nước, vân vân. Và bởi vậy cho nên là sau một thời gian rất là lâu thì Đoan Trang cũng bị theo dõi, rồi cũng bị hạn chế đi lại, rồi hoạt động vân vân. Và cuối cùng thì họ dựa vào những cái sách báo, rồi những cái bài báo mà Đoan Trang đã viết để quy cho cô ấy cái tội là tuyên truyền chống nhà nước. Và với cái tội này thì họ đã mang cô ấy ra tòa ngày hôm 14 vừa rồi, sau một năm giam giữ. Hôm Nga thấy rằng là quả thật là đây là một cái án rất là nặng cho một người hoàn toàn đấu tranh một cách rất là ôn hòa. Cô ấy không bao giờ có những cái biểu hiện gì cổ động cho bạo lực, mà bao giờ cũng duy trì cái phương pháp đấu tranh rất là ôn hòa của mình. Thế nhưng mà cái thái độ của Đoan Trang trước tòa có thể là cứng rắn đanh thép, cho nên là đã làm cho tòa, hội đồng xét xử họ quyết định một cái án nặng như vậy ạ.
Có điểm đáng chú ý là cô Đoan Trang là bị bắt ngay sau khi kết thúc cái phiên đối thoại nhân quyền Việt Nam-Hoa Kỳ hồi năm ngoái. thì rõ ràng nó giống như là một cái hành động để gọi là dằn mặt chăng. Nhưng mà tôi đoán rằng là nhà chức trách Việt Nam thì họ rất là bực, họ không thích thế nào về những cái việc mà cô Đoan Trang làm, có nghĩa là giáo dục quần chúng về chính trị, về nhân quyền, phải không ạ?
Dạ vâng, với cả một cái điểm cũng cần chú ý rằng là cô Đoan Trang là người có học thức, có những cái quan hệ xã hội rất là rộng, và nhất là với tầng lớp người ở nước ngoài, rồi các nhà ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam vân vân. Cô đã từng được tổ chức phóng viên không biên giới trao giải thưởng, tức là cái tầm ảnh hưởng của Đoan Trang thì có lẽ là họ cho rằng là nó rộng hơn các nhà bất đồng chính kiến khác. Thậm chí là cô đã được ra nước ngoài sang Mỹ để học do chính phủ Mỹ tài trợ.
Một ngày sau, ngày 15 tháng 12, thì phiên tòa sơ thẩm là xử hai nhà hoạt động, hai dân oan Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm, mà phiên xử chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng có 4 tiếng đồng hồ và tuyên án tổng cộng là đến 16 năm tù. Thế thì cái trường hợp này là như thế nào?
Vâng, thì cũng là lại một cái trường hợp mà tòa hội đồng xét xử đưa ra bản án nặng hơn là viện kiểm sát đề nghị. Thì ngày hôm 15 đó thì ông Trịnh Bá Phương thì đã bị 10 năm tù giam, còn bà Nguyễn Thị Tâm thì bị 6 năm tù giam với tội danh là làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm chống nhà nước. Thì cần phải nói rằng là ông Trịnh Bá Phương thì là một nhân vật cũng được nhiều người biết đến từ xưa nay, bởi vì ông gia đình ông ấy thì có một cái bề dày đấu tranh xung quanh những cái tranh chấp đất đai, thưa anh, ở miền Bắc Việt Nam đó. Thì chắc là quý vị cũng đã từng nghe tới cái vụ Đồng Tâm, khi mà người dân không đồng tình với cái hành động giải phóng đất đai của chính quyền, cho nên đã chống cự lại và đã gây ra rất là nhiều xô xát bạo lực và tiếng vang khắp nơi, ngay cả báo chí nước ngoài cũng viết rất là nhiều về vụ Đồng Tâm. Thì trong vụ đó thì gia đình ông Trịnh Bá Phương với mẹ ông ấy là bà Cấn Thị Thêu thì đã tới nơi và đã tham gia để phản ánh cái gì đã xảy ra ở Đồng Tâm với dư luận ở trong nước. Thế cho nên là gia đình đó thì bà Cấn Thị Thêu và con trai của bà là ông Trịnh Bá Tư thì đã bị bỏ tù rồi. Nay thì lại đến Trịnh Bá Phương. Thế cho nên là một gia đình mà có ba bản án như vậy thì cũng khá là độc nhất vô nhị ở Việt Nam, Nga nghĩ là như thế. Còn bà Nguyễn Thị Tâm thì cũng là một người mà cũng hay đưa ra những thông tin về đất đai, tranh chấp đất đai để bênh vực cho quyền lợi của những người mà họ than phiền là chính quyền đã xâm phạm cái quyền của họ trong việc sở hữu đất đai chẳng hạn. Hai người này thì Nga nghĩ rằng là hoàn toàn là hoạt động trong cái lĩnh vực đất đai như vậy thôi. Thế nhưng mà có thể rằng là bởi vì cái liên đới của họ đối với cả cái vụ Đồng Tâm, mà đó là một trong những cái vụ án rất là trọng điểm của công an từ trong 10 năm lại đây. Thế cho nên là họ đã bị những cái án nặng như vậy.
Theo mô tả của các luật sư thì bà Tâm, nãy giờ chúng ta có nói chuyện đến thái độ của cô Đoan Trang trước tòa, thì trong cái phiên xử này đó thì bà Tâm là tỏ ra điềm đạm theo cái kiểu nông dân và không có cái gì xúc phạm, tức là không có nói gì xúc phạm đến hội đồng xét xử. Nhưng mà anh Phương là giống như một nhà hùng biện, thể hiện cái khí phách kiểu giống như là cô Đoan Trang vậy, nhưng mà không có phải chửi bới hay là gì cả, cũng nói bình thường thôi. Nhưng mà người ta nghĩ rằng là ông Trịnh Bá Phương là giống như một cái gai ở trong mắt của nhà chức trách vậy, và họ bằng mọi cách, tức là trong trường hợp này là một kiểu dằn mặt nữa rồi.
Dạ vâng, thì những người này thì không phải là chỉ mới hoạt động trong một vài tháng hay là một vài năm, mà họ đã có cái bề dày hoạt động rất là nhiều năm rồi. Thế, cho nên là rõ ràng là chính quyền đặt họ vào cái diện là cần phải theo dõi, cần phải có những cái biện pháp để mà theo như là chính quyền nói rằng là phải chấn chỉnh, rồi phải đưa họ vào trong khuôn khổ sống theo pháp luật rồi vân vân. Ngay cả ngày hôm qua thì ở Hà Nội thì giới chức vẫn nói rằng là những người này bị bắt và bị xét xử là bởi vì họ vi phạm luật pháp Việt Nam, chứ không phải vì là họ có những cái tư tưởng chống đối hay là bất đồng chính kiến gì cả. Việt Nam bao giờ cũng biện hộ cho cái việc bắt người và xét xử là bởi vì họ vi phạm pháp luật, nhưng mà vi phạm kiểu gì thì nhiều khi đưa ra những cái chứng cứ rất là mơ hồ. Có lẽ là đến lúc chính quyền phải nhìn thẳng vào cái sự thật đó là rõ ràng họ đang trừng phạt những người bất đồng chính kiến.
Cách hiểu của tòa thì phải nói là nó khá là mâu thuẫn, bởi vì khi mà hội đồng xét xử nhận định là hành vi của các bị cáo gây hoang mang rồi là gây lo lắng ở trong nhân dân về cái đường lối chủ trương của đảng và nhà nước, thì cái đó nó thuộc về chính kiến mất rồi, chứ làm sao mà gọi là vi phạm pháp luật, có cái điều luật nào mà quy định là không được làm như vậy đâu hả?
Dạ vâng, tòa án Việt Nam xử đấy với cái thời lượng mà chỉ có vài tiếng đồng hồ như vậy thì rõ ràng là những cái bản án này họ đã sắp đặt trước rồi, và Nga nghĩ rằng là những ai mà theo dõi phiên xử này thì đều đồng tình rằng là cái này nó sâu xa hơn nhiều so với những chứng cứ đưa ra ở trong tòa, và dường như là hội đồng xét xử thì cũng chỉ cần có thế để mà có thể khép họ vào những cái án rất là dài, 6 năm hay là 10 năm, 9 năm cho những người mà chưa làm cái hành động gì mà có thể gọi là tổn hại đến an ninh như là trật tự xã hội.
Thì những cái trường hợp như thế này, những cái bản án như thế này này, đây không phải là lần đầu tiên, nó đã xảy ra rất là nhiều lần rồi. Và như Hồng Nga nói đó, tức là mọi thứ nó đã được sắp đặt sẵn hết rồi. Thì cái chuyện này người ta cũng hiểu là như vậy. Nhưng mà tại sao nó cứ lặp đi lặp lại? Thì rõ ràng là nhà chức trách họ cũng đâu có quan tâm tới cái chuyện là dân chúng họ nghĩ như thế nào về cái chuyện này đâu.
Vâng, một điều mà Hồng Nga không thấy ngạc nhiên lắm, thế nhưng mà nó đang diễn ra, đó là cái sự thờ ơ của người dân ở trong nước với những cái chủ đề về chính trị xã hội ạ. Thí dụ như là cô Phạm Đoan Trang, bởi vì trước là nhà báo viết nhiều bài báo cho nên là nhiều người biết rồi. Thế nhưng còn những nhân vật thí dụ như là ông Trịnh Bá Phương hay là bà Nguyễn Thị Tâm chẳng hạn, nhất là bà Tâm đó, thì khi mà hỏi phần lớn người dân không biết là ai. Ngay cả bạn bè của Hồng Nga là những người mà tạm gọi là có thể thông thạo thông tin thì họ cũng không quan tâm đến những nhân vật như thế và những cái mà họ làm cũng như là những cái điều mà chính phủ kết tội họ. Thế cho nên là với một cái không khí xã hội như vậy thì Nga cho rằng là cái việc mà chính phủ họ bắt người rồi dựa trên những cái chứng cứ mơ hồ như vậy nó cũng vẫn sẽ diễn ra thôi. Bởi vì nó cái luật pháp của Việt Nam nó còn nhiều lỗ hổng mà không có một cái sự quy định chặt chẽ như thế nào là vi phạm, như thế nào là không vi phạm. Ngay cả phía mà luật sư biện hộ cho những người mà bị bắt trong những trường hợp như thế này thì cũng rất là còn hạn hữu, chỉ có một vài luật sư đếm trên đầu ngón tay được tham gia những vụ án như này. Và trong khi đó thì Nga nghĩ rằng lại phải khẳng định một lần nữa là Việt Nam muốn mở cửa với thế giới trong cái thời đại mới, tức là người dân có tiếp cận với cả Internet rồi cũng những luồng tư tưởng mới, những thông tin mới, thì họ càng cần phải cởi mở hơn và cho phép người dân được làm như vậy. Khi mà xã hội, cái nhận thức về các chủ đề chính trị xã hội nó cao hơn thì cái tình trạng vi phạm nhân quyền nó sẽ càng giảm đi ạ.
Cảm ơn nhà báo Hồng Nga rất nhiều.
Xin cảm ơn Quốc Vinh và quý vị khán giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.